Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dollars and Cents: How We Misthink Money and How to Spend Smarter là sách phổ thông về kinh tế học hành vi và tài chính cá nhân do nhà nghiên cứu hành vi Dan Ariely viết cùng cây bút hài hước Jeff Kressler. Thay vì dạy cách chọn cổ phiếu, tối ưu lãi suất hay lập bảng cân đối chi tiết, cuốn sách khảo sát một câu hỏi gần gũi hơn: vì sao con người thường suy nghĩ sai khi phải chi, tiết kiệm, định giá và đánh đổi tiền bạc. Hai tác giả cho rằng tiền có vẻ khách quan, nhưng trải nghiệm sử dụng tiền lại chịu ảnh hưởng mạnh bởi cảm xúc, cách trình bày, thói quen và các lối tắt nhận thức. Qua các ví dụ đời thường, sách giải thích vì sao một món hời có thể khiến ta chi nhiều hơn, vì sao trả bằng thẻ ít đau hơn trả tiền mặt, và vì sao ta quên những lựa chọn khác bị từ bỏ. Mục đích chính là giúp người đọc nhận diện các điểm mù này, rồi thiết kế những cách chi tiêu thực tế và tỉnh táo hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền là thước đo giá trị, nhưng não bộ lại đối xử với nó như một cảm xúc. Luận điểm nền tảng của Dollars and Cents là tiền không tự mang ý nghĩa cố định, mà là công cụ đại diện cho những giá trị và khả năng lựa chọn khác. Tuy vậy, khi quyết định mua sắm, con người thường tập trung vào con số phải trả hơn là điều mình thật sự muốn đạt được, như sự tiện lợi, thời gian, niềm vui, an toàn hay gắn kết. Sự tách rời giữa tiền và mục đích cuối cùng khiến những quyết định có vẻ hợp lý về giá lại không nhất thiết, hợp lý về cuộc sống. Một mức giá thấp có thể hấp dẫn chỉ vì tạo cảm giác tiết kiệm, dù món đồ ít được dùng. Ngược lại, một khoản chi cao hơn đôi khi tạo ra giá trị bền vững nếu nó phù hợp với nhu cầu thật. Các tác giả không kết luận rằng mọi cảm xúc đều xấu, vì tiêu dùng vốn luôn có phần cảm nhận cá nhân. Điểm cần sửa là để cảm xúc vô thức điều khiển toàn bộ quyết định. Khi nhìn tiền như phương tiện để đổi lấy trải nghiệm và mục tiêu, người đọc có thể đặt câu hỏi đúng hơn trước khi chi, khoản này phục vụ điều gì và có tương xứng với giá trị mình nhận được không? Cách đổi khung suy nghĩ này là tiền đề cho các phân tích còn lại của sách. Thứ hai, chi phí cơ hội là phần bị bỏ quên trong hầu hết quyết định mua sắm. Theo Ariely và Kressler, sai lầm tài chính lớn không hẳn là trả quá nhiều cho một món đồ, mà là không nhìn thấy chi phí cơ hội của khoản tiền đó. Mỗi lựa chọn chi tiêu đều loại bỏ những lựa chọn khác, nhưng não bộ thường chỉ so sánh sản phẩm đang định mua với giá niêm yết hoặc với một sản phẩm cạnh tranh gần giống. Chẳng hạn, khi mua xe, nhiều người cân nhắc các mẫu xe khác, nhưng ít khi liên hệ quyết định ấy với những khả năng rộng hơn như một chuyến đi, quỹ dự phòng, thời gian làm việc ít hơn hay những mục tiêu dài hạn. Vì các phương án bị từ bỏ không hiện diện trước mắt, chúng khó tạo sức nặng tâm lý như món hàng hữu hình. Đây là lý do khuyến mãi và giảm giá thường có tác dụng mạnh. Người mua thấy khoản tiết kiệm so với giá cũ, nhưng có thể bỏ qua việc mình vẫn đang bỏ ra một khoản tiền đáng kể. Sách khuyến nghị biến chi phí cơ hội thành câu hỏi cụ thể thay vì khẩu hiệu trừu tượng. Trước một khoản chi đáng kể, hãy xác định 2 hoặc 3 điều thực tế mà số tiền ấy có thể phục vụ. Cách làm này không buộc ai phải luôn chọn phương án rẻ nhất, mà buộc quyết định phải phản ánh ưu tiên thật thay vì phản ứng tức thời với giá cả. Thứ ba, kế toán tinh thần và cảm xúc làm cho cùng một đồng tiền bị chi theo nhiều cách. Một chủ đề quan trọng của sách là kế toán tinh thần, tức xu hướng chia tiền thành những ngăn tâm lý như tiền ăn uống, tiền thưởng, tiền cờ bạc, tiền được tặng hoặc tiền kiếm được vất vả. Về mặt kinh tế, các khoản tiền có cùng mệnh giá có sức mua tương đương, nhưng về mặt tâm lý, nguồn gốc và nhãn gắn cho chúng thay đổi cách ta sẵn sàng sử dụng. Tiền thưởng có thể bị xem là khoản để tự thưởng, còn tiền lương bị xem là khoản phải chi thận trọng. Tương tự tiền thua trong một bối cảnh giải trí, đôi khi được đánh giá nhẹ hơn tiền mất từ tài khoản ngân hàng. Dù tác động lên tổng tài sản là như nhau, sách cũng đề cập đến kế toán cảm xúc khi người ta gắn tiền với kỷ niệm, quan hệ, cảm giác tội lỗi hoặc mong muốn bù đắp. Điều này có thể dẫn đến chi tiêu bốc đồng, cho đi để xoa dịu cảm xúc hoặc tiêu sạch một khoản thu bất ngờ. Giá trị của khái niệm này nằm ở việc nó giải thích vì sao một ngân sách trên giấy vẫn có thể thất bại. Muốn kiểm soát chi tiêu, không chỉ cần biết tiền đi đâu, mà còn cần nhận ra mình đang đặt nhãn gì lên khoản tiền ấy và nhãn đó đang cho phép hay khuyến khích hành vi nào. Thứ tư, khoảng cách giữa thanh toán và tiêu dùng làm giảm cảm giác đau khi chi tiền. Dollars and Cents phân tích cách hình thức thanh toán định hình hành vi. Khi trả tiền mặt, hành động giao tiền tạo ra cảm giác mất mát rõ ràng và xảy ra cùng lúc với việc mua. Khi dùng thẻ, thanh toán điện tử, điểm thưởng hoặc các đơn vị thay thế như chip trong trò chơi, sự liên hệ giữa giá và sự mất mát dễ trở nên mờ hơn. Người mua vẫn biết mình đã chi, nhưng trải nghiệm tâm lý không trực diện như khi đếm và đưa tiền mặt. Khoảng cách này có thể khiến việc mua thêm, nâng cấp hoặc chi vượt dự định trở nên dễ dàng hơn. Tác giả không coi công nghệ thanh toán là nguyên nhân duy nhất của chi tiêu thiếu kiểm soát, cũng không yêu cầu quay về hoàn toàn với tiền mặt. Điểm chính là nhận biết rằng thiết kế của giao dịch không trung tính. Những hệ thống giúp thanh toán nhanh, ít ma sát thường cũng làm giảm thời gian suy nghĩ. Vì vậy, một biện pháp thực tế là chủ động tạo lại ma sát cho các khoản chi dễ bốc đồng, như dùng hạn mức riêng cho chi tiêu tùy ý, kiểm tra tổng tiền trước khi xác nhận, hoặc tách khoản mua không thiết yếu khỏi phương thức thanh toán mặc định. Mục tiêu không phải tự trừng phạt bản thân, mà là đưa cảm giác về chi phí quay lại gần thời điểm ra quyết định. Cuối cùng, quyền sở hữu, nghi thức và cảm giác công bằng đều làm lệch việc định giá. Cuốn sách cho thấy đánh giá giá trị không chỉ dựa trên công dụng của món hàng. Hiệu ứng sở hữu khiến con người thường định giá thứ mình đã có cao hơn giá trị mà người khác sẵn sàng trả. Chỉ cần đã mua, đã dùng hoặc đã đầu tư công sức vào một vật, ta dễ xem nó như một phần mở rộng của bản thân và khó từ bỏ với mức giá hợp lý. Điều này giúp giải thích việc giữ đồ không dùng, bám vào khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc đánh giá quá cao món tài sản cá nhân khi bán. Bên cạnh đó, nhận thức về công bằng cũng ảnh hưởng đến sự chấp nhận giá. Một giao dịch có thể hiệu quả theo lý thuyết, nhưng vẫn gây phản cảm nếu người mua thấy người bán đang lợi dụng hoàn cảnh. Ariely và Chrysler còn lưu ý rằng nghi thức tiêu dùng có thể làm trải nghiệm đáng giá hơn. Việc chuẩn bị, chờ đợi hay thực hiện theo một trình tự quen thuộc đôi khi tăng cảm giác kiểm soát và ý nghĩa, ngay cả khi sản phẩm không đổi. Ý nghĩa thực hành không phải là phủ nhận mọi giá trị cảm xúc, mà là tách bạch chúng khỏi giá thị trường. Người đọc nên tự hỏi mình đang trả tiền cho công dụng, cho sự tiện lợi, cho cảm giác sở hữu hay cho trải nghiệm có chủ đích. Câu trả lời rõ ràng giúp chi tiêu nhất quán hơn với điều mình thực sự coi trọng. Kết luận Dollars and Cents phù hợp với người muốn cải thiện quan hệ hàng ngày với tiền, đặc biệt là những ai đã biết các nguyên tắc cơ bản như tiết kiệm, tránh nợ xấu và lập ngân sách, nhưng vẫn thường chi tiêu trái với kế hoạch. Sách cũng hữu ích cho người làm trong lĩnh vực bán lẻ, thiết kế sản phẩm, truyền thông hoặc chính sách, vì nó làm rõ cách giá cả, phương thức thanh toán và cách đóng khung lựa chọn có thể tác động đến hành vi. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một công thức tài chính cứng nhắc. Nó cung cấp một bộ câu hỏi để chặn phản ứng tự động, như mình đang từ bỏ điều gì, khoản tiền này đang bị gắn nhãn cảm xúc nào, và hình thức trả tiền có làm mình đánh giá nhẹ chi phí không. Về mặt trí tuệ, sách đưa kinh tế học hành vi ra khỏi các thí nghiệm trừu tượng, gắn nó với những lựa chọn rất quen thuộc như mua sắm, săn khuyến mãi, dùng thẻ và định giá đồ mình sở hữu. So với nhiều sách tài chính cá nhân tập trung vào kỷ luật, thu nhập hoặc chiến lược đầu tư, điểm khác biệt của Dollars and Cents là nó xem vấn đề trước hết là vấn đề nhận thức. Giọng văn dễ tiếp cận và hài hước giúp các khái niệm như chi phí cơ hội, kế toán tinh thần hay hiệu ứng sở hữu trở nên dễ nhớ. Dù một số ý có thể được nhắc lại, cuốn sách vẫn là lời bổ sung có giá trị cho người muốn hiểu nguyên nhân tâm lý phía sau các quyết định tiền bạc của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Ariely, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!